Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Cuba và các tù nhân chính trị tại nước này. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Tham dự Công nghị sẽ có 203 Hồng Y, trong số này sẽ có 24 vị sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong vào ngày 20 tháng 11. Đây là một phiên họp kín, qua đó Đức Thánh Cha tham khảo ý kiến của Hồng Y đoàn về một số vấn đề nghiêm trọng trong sinh hoạt giáo hội. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, một thông cáo của Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ triệu tập Công nghị Hồng Y để cùng cầu nguyện và suy tư vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Thông cáo cũng nói rằng một trong những chủ đề của Công nghị sắp tới sẽ là sự đáp ứng của giáo hội trước các vụ lạm dụng tình dục. Chủ đề này sẽ được Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, giới thiệu. Ngoài ra, cũng trong công nghị ngoại thường này, Đức Thánh Cha sẽ tham khảo ý kiến các vị Hồng Y về tự do tôn giáo và phụng vụ. Tin Roma. Đại diện của Giáo hội Công giáo và Hồi giáo tham dự một cuộc gặp gỡ được tổ chức tại thủ đô Tehran, Iran. Hôm thứ Hai 8 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng một cuộc gặp gỡ giữa các vị đại diện của Giáo hội Công giáo và các chức sắc cao cấp Hồi giáo sẽ diễn ra tại Tehran, Iran, từ ngày 9 đến 11 tháng 11. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là Tôn giáo và Xã hội, cái nhìn của Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ bảy được Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và Trung tâm Đối thoại Liên tôn của Hồi giáo đồng tổ chức. Thông cáo của Tòa Thánh xác định đây là một phiên họp kín. Sau cuộc gặp gỡ, các vị đại diện của hai tôn giáo sẽ viếng thăm Qom, một linh địa của người Hồi giáo Shiite và là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo của Hồi giáo. Cũng nên nhắc lại, một giới chức cao cấp của Hồi giáo Iran là đạo trưởng Sayyed Mostafa Mohaged Ahmadabadi đã được mời tham dự và phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vừa qua. Trong bài phát biểu, vị đại diện Hồi giáo này lấy làm tiếc là các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã trải qua những giây phút đen tối trong 14 thế kỷ qua, đôi khi chỉ vì những lý do chính trị. Ông cũng lên tiếng cảnh cáo là đừng quy trách những hành động bất chính của một số cá nhân hay tổ chức cho Hồi giáo hay Kitô giáo. Ông cũng khẳng định rằng tại các nước Hồi giáo, các tín hữu Kitô không gặp khó khăn nào. Về phần mình, cũng tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã kêu gọi các tín hữu Kitô Đông Phương đừng sợ hãi, mà hãy đòi hỏi tự do thờ phượng và tự do tôn giáo. Tại Iran, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 0,3% dân số. Theo thống kê của giáo hội, con số này không đến 20.000 người. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hòa hợp tại Ý. Trên chuyến bay từ Barcelona trở về Roma chiều Chủ nhật 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cầu xin cho nước Ý có được sự hòa hợp. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị do việc ông Gianfranco Fini, một cựu đồng minh của đương kim thủ tướng Silvio Berlusconi yêu cầu ông này phải từ chức. Theo thông lệ, mỗi khi bay qua không phận của một quốc gia, Đức Thánh Cha thường gửi lời chào thăm xã giao đến vị nguyên thủ của nước đó. Chiều mùng 7 tháng 11 vừa qua, khi máy bay đi vào không phận nước Ý, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín cho Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, qua đó, ngài cầu xin cho nước này được có sự hòa hợp. Được biết, hôm mùng 7 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Ý, ông Gianfranco Fini, đã tuyên bố đoạn tuyệt với Thủ tướng Berlusconi và yêu cầu ông này từ chức. Tin London. Năm vị giám mục Anh giáo tại Anh trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Hôm mùng 8 tháng 11 vừa qua, Hội đồng giám mục Công giáo Anh và xứ Wales loan báo rằng năm vị giám mục Anh giáo truyền thống vì chống lại những cuộc cải tổ trong giáo hội Anh giáo mà các vị cho là phóng khoáng đã xin trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales giải thích rằng sự trở về này diễn ra theo đúng những chỉ dẫn được Đức Thánh Cha đưa ra trong tông hiến Anglicanorum Coetibus. Trong tông hiến này, kể từ tháng 11 năm 2009, giáo hội đã cho phép thiết lập những cơ cấu đặc biệt để đón tiếp các tín hữu Anh giáo vào trong giáo hội Công giáo, mà vẫn để họ được tiếp tục duy trì một phần gia sản của giáo hội Anh giáo. Khi Đức Thánh Cha cho công bố tông hiến này, tòa thánh dự trù sẽ có khoảng từ 20 đến 30 vị giám mục và hàng ngàn tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo sau 500 năm xa cách vì cuộc ly giáo xảy ra năm 1534, tức là năm quốc vương Henry thứ 8 tuyên bố đoạn tuyệt với tòa thánh và thành lập giáo hội Anh giáo. Được biết, giáo hội Anh giáo tại Anh và xứ Wales có đến hàng trăm vị giám mục. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales cho biết vào tuần tới, Hội đồng sẽ thảo luận về việc thiết lập một giám hạt riêng để đón tiếp những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Năm vị giám mục Anh giáo truyền thống tuyên bố xin trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo chỉ không đầy hai tháng sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh Thống nhất. Tin Orissa, Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo Công giáo tại bang Orissa, Ấn Độ, kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng về vấn đề tự do tôn giáo tại nước này. Đức cha Rafael Chinath, Tổng giám mục Cuttack Bhubaneswar, bang Orissa, đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama tố cáo cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Trong các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô do một số tổ chức Ấn giáo cực đoan chủ trương hồi năm 2008, đã có khoảng 50.000 tín hữu Kitô phải lâm cảnh không nhà không cửa. Đức cha Chinath nói rằng, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ hy vọng Tổng thống Obama sẽ đề cập đến sự bất khoan nhượng tôn giáo và những cuộc tấn công do các phần tử Ấn giáo cực đoan thực hiện, nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa và các bang khác, cũng như các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Theo Đức Tổng giám mục Chinath, nếu chủ nghĩa cực đoan tiếp tục gia tăng, thì sẽ có hàng ngàn tín hữu Kitô phải tiếp tục đau khổ. Ngài khẳng định, mỗi một công dân Ấn Độ cần phải có tự do để chọn lựa và thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Các nhóm Ấn giáo cực đoan không nên tự do áp đặt ý thức hệ của họ và tạo ra sự bất ổn trong xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Hoa Kỳ đã viếng thăm Ấn Độ từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 11 vừa qua. Hôm mùng 7 tháng 11, ông đã viếng thăm một trường trung học công giáo tại Mumbai. Tại đây, ông đã tham dự lễ Diwan Di, tức là lễ ánh sáng của người Ấn giáo. Mặc dù đây là một trường công giáo, nhưng chỉ có 5% học sinh là công giáo, 60% theo Ấn giáo và 35% theo Hồi giáo. Về phần mình, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, cũng nói rằng, các tín hữu Kitô hy vọng Tổng thống Obama sẽ ủng hộ nhân quyền, đa nguyên, đối thoại và sự khoan nhượng. Việc ông viếng thăm một trường công giáo chứng tỏ ông muốn nhìn nhận sự đóng góp lớn lao của giáo hội công giáo vào công cuộc giáo dục tại nước này. Trả lời cho một câu hỏi của một học sinh về vấn đề thánh chiến, Tổng thống Obama nói rằng, trong Hồi giáo, từ Jihad, tức là thánh chiến, có nhiều ý nghĩa. Nhưng ông nhìn nhận rằng, tôn giáo cao quý này đang nằm trong tay một số phần tử cực đoan. Họ đã bóp méo tôn giáo này để biện minh cho bạo động đối với những người vô tội. Theo ông, một trong những thách đố mà chúng ta phải đương đầu là làm thế nào để cô lập những người đã bóp méo các ý niệm về chiến tranh tôn giáo. Tin Baghdad. Một lãnh tụ Hồi giáo Shiite tại Iraq lên án cuộc thảm sát người công giáo tại Baghdad. Trong buổi cầu nguyện vào ngày mùng 5 tháng 11 vừa qua, giáo trưởng Sheikh Ahmed Al-Safi thuộc hệ phái Hồi giáo Shiite tại Iraq đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng an ninh trong nước hãy tìm ra những phương pháp mới để bảo vệ thường dân khỏi các cuộc tấn công khủng bố. Giáo sĩ Al-Safi là một nhà lãnh đạo Hồi giáo thân cận với đại giáo trưởng Ayatollah Ali Al-Sistani. Thuyết giảng trong buổi cầu nguyện hàng tuần của người Hồi giáo Shiite tại Baghdad, giáo sĩ Al-Safi nói với các tín đồ Hồi giáo rằng, các lực lượng an ninh cần phải tìm kiếm những phương pháp mới để bảo vệ các thường dân vô tội. Theo giáo sĩ Al-Safi, tấn công các nhà thờ và tổ chức các cuộc mưu sát là điều không thể chấp nhận được và cần phải bị lên án, bởi vì mọi người dân Iraq cần phải được bảo vệ để sống còn. Tin Liban. Một vị giám mục công giáo Đông Phương đề nghị giáo hội thuộc nghi lễ Latin nên cứu xét việc phong chức linh mục cho những người có gia đình. Đức cha George Bakauni, Tổng giám mục Tyre, Liban, thuộc nghi lễ Menkit, Hy Lạp, nói rằng, giáo hội La Mã cần phải học kinh nghiệm của các giáo hội công giáo Đông Phương và cứu xét việc phong chức linh mục cho những người có gia đình. Đức cha Bakauni cho biết, ngài luôn đề nghị điều này với giáo hội thuộc nghi lễ Latin. Vị tổng giám mục này giải thích rằng, theo nghi lễ của ngài, giáo hội tuyển chọn một người đã có công ăn việc làm trong thôn làng của mình. Người đó phải là một người chồng tốt, một tín hữu Kitô nhiệt thành. Sau khi học triết học và thần học, người đó sẽ được thụ phong linh mục. Trong sắc lệnh về tác vụ và đời sống linh mục, Công đồng Vaticano thứ hai tôn trọng truyền thống phong chức cho những người có gia đình trong các giáo hội Đông Phương, nhưng vẫn đề cao sự độc thân của linh mục. Tin Vatican. Tòa Thánh ra lệnh cắt bớt các bài diễn văn trong các hội nghị. Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa đã làm một cuộc cách mạng khi tổ chức một phiên khoáng đại mà không đòi hỏi phải có những bài diễn văn soạn sẵn. Được biết, các tham dự viên của phiên khoáng đại do Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa tổ chức vào giữa tháng 11 này được loan báo rằng, thay vì lắng nghe các bài diễn văn, họ được mời gọi tham dự những cuộc thảo luận tự do. Đề tài của phiên khoáng đại này là truyền thông. Có người nói rằng, phương thức cũ là đọc và nghe các bài diễn văn soạn sẵn kéo dài hàng giờ tại các hội nghị của tòa thánh không còn hiệu nghiệm nữa. Những ai đã từng ngồi tham dự các cuộc hội nghị của tòa thánh, nhất là những người đến từ Hoa Kỳ, đều xem đây là một cuộc cách mạng. Thay cho các bài diễn văn soạn sẵn, nhiều người đề nghị nên dành nhiều thời giờ cho các cuộc thảo luận tự do hơn. Kinh nghiệm của các cuộc hội nghị trước đây cho thấy, trong khi diễn giả đọc diễn văn, thì nhiều người hoặc là sử dụng điện thoại để gửi điện thư, hoặc là làm việc riêng trên vi tính cá nhân. Mới đây, Đức cha Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã chú ý đến vấn đề này và đã lấy đó làm chủ đề cho phiên khoáng đại của Hội đồng vào năm tới. Về phần mình, Đức cha Paul Tigge, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã tuyên bố thẳng thừng rằng giáo hội quá câu nệ vào các bản văn, sử dụng một thứ ngữ vựng khó hiểu và lỗi thời đối với thính giả. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa là cơ quan giáo triều đi tiên phong trong vấn đề này. Không những trong phiên họp sắp tới, các tham dự viên không còn phải lắng nghe các bài diễn văn soạn sẵn, phiên họp còn diễn ra tại một nơi công cộng là Tòa Đô Sảnh Roma, là nơi mà bất cứ ai cũng có thể được mời tham dự các cuộc thảo luận. Tin Baghdad. Sau vụ thảm sát người Công giáo tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad, lại có thêm những vụ tấn công mới nhắm vào các tín hữu Kitô. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, có hai tín hữu Kitô bị giết chết, mà một người bị bắn hạ ngay trước cửa nhà mình. Cùng ngày, các tín hữu Kitô tại Baghdad đã tham dự thánh lễ đầu tiên được cử hành trong nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc thảm sát xảy ra hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Cuba và các tù nhân chính trị tại nước này, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 7 tháng 11 vừa qua là ngày cuối cùng trong kỳ hạn được chính phủ Cộng sản Cuba đề ra để phóng thích tất cả 52 tù nhân chính trị bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2003. Ngày 19 tháng 5, trong một cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, và Đức cha Dionisio Garcia, Tổng giám mục Santiago de Cuba, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, Chủ tịch Nhà nước Quốc gia Hải đảo này, ông Raúl Castro, đã cam kết sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị. Hạn chót để trả tự do cho các tù nhân chính trị cuối cùng là ngày Chủ nhật 7 tháng 11 vừa qua. 52 tù nhân chính trị này là những người đã bị bắt giữ trong biến cố thường được mệnh danh là Mùa Xuân Đen vào tháng 3 năm 2003. Tổ chức Ân Xá Quốc tế gọi họ là những tù nhân lương tâm. Kể từ 7 năm qua, đều đặn mỗi ngày Chủ nhật, vợ và mẹ của những tù nhân này thường được gọi là nhóm các bà áo trắng, luôn diễu hành tại đại lộ La Quinta, Havana, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh nữ Rita. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, người tù chính trị đầu tiên là ông Ariel Schindler đã được trả tự do và lên đường đi Madrid, Tây Ban Nha. Trong thực tế, đây không phải là một sự trả tự do, mà là một hành động trục xuất, bởi vì các tù nhân chính trị bị buộc phải đi lưu vong tại Tây Ban Nha. Sau ông Ariel Schindler, lần lượt cũng có nhiều tù nhân chính trị khác đã ra đi theo con đường này. 5 người đã bị trục xuất hôm 8 tháng 7, 7 người hôm 13 tháng 7, 12 người hôm 3 tháng 8 và 4 người hôm 20 tháng 9. Tổng cộng có tất cả 39 người trong nhóm 52 tù nhân chính trị được chính phủ Cuba hứa trả tự do đã bị trục xuất cùng với gia đình họ sang Tây Ban Nha. Nhưng hiện vẫn có 13 người từ chối không chịu ra đi. Một trong những người thuộc nhóm các bà áo trắng là bà Beta Soler cho biết tất cả 13 người này đều muốn ở lại Cuba. Ngoài 39 người bị trục xuất, chính phủ Cuba cũng đã cho phép lên đường đi Tây Ban Nha 14 người đã bị bắt giữ vì tội vượt biên và có hành động bạo động khi tổ chức vượt biên. Hôm Chủ nhật vừa qua, Đức ông Jose Felix Beres, cha sở giáo xứ Santa Rita, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Cuba, đã nhấn mạnh rằng việc phóng thích những người tù vượt biên này không thể thay thế cho việc chính phủ hứa trả tự do cho tất cả 52 tù nhân chính trị. Đức ông Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Cuba nói rằng, mặc dù chính phủ không tôn trọng kỳ hạn, nhưng trước sau gì, tất cả các tù nhân chính trị trong số 52 người này cũng sẽ được trả tự do. Về phần mình, các bà áo trắng vẫn tiếp tục gây áp lực để chính phủ Cuba giữ lời hứa và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Hôm Chủ nhật vừa qua, bà Laura Bolan, phát ngôn viên của nhóm các bà áo trắng, mà chồng là một trong số 13 người chưa được trả tự do, tuyên bố: "Chúng tôi là những người phụ nữ có niềm tin và hy vọng. Chúng tôi đã cầu xin Chúa uống nắng tâm hồn của các nhà lãnh đạo chúng tôi, để họ tôn trọng lời hứa. Nếu không, họ sẽ đánh lừa giáo hội, chính phủ Tây Ban Nha, Liên Âu và cộng đồng thế giới." Thật ra, giáo hội không phải là tổ chức duy nhất đã tạo ra áp lực khiến chính phủ Cộng sản Cuba phải hứa trả tự do cho các tù nhân chính trị. Cộng đồng thế giới cũng đã làm áp lực mạnh để chính phủ Cuba phải có quyết định này. Theo dõi rất chặt chẽ tiến trình trục xuất các tù nhân chính trị, Liên Âu cho biết tháng 12 tới đây là thời hạn cuối cùng để quyết định có thái độ đối với Cuba. Ngoài ra, các hội đồng giám mục Cuba và Hoa Kỳ cũng là những tổ chức đã giúp tái tục một cuộc đối thoại tích cực giữa Washington và Havana, nhất là qua chuyến viếng thăm Santiago de Cuba của Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hôm 24 tháng 6 vừa qua, và ba ngày sau đó là chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám mục Cuba. Với việc nối lại cuộc đối thoại này, Cuba cũng nhắm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trả tự do cho 5 người Cuba tại Miami bị bắt giữ tại Hoa Kỳ vì tội làm gián điệp cho Cuba hồi năm 1998. Qua việc đứng ra làm trung gian để chính phủ Cộng sản Cuba trả tự do cho các tù nhân chính trị, giáo hội tại nước này đã lấy lại ảnh hưởng của mình. Điều này đã được chứng tỏ qua việc khánh thành một chủng viện đầu tiên được xây cất tại Cuba kể từ hơn 50 năm nay, nghĩa là kể từ khi Chủ tịch Fidel Castro thực hiện cuộc cách mạng vô sản và áp đặt chủ nghĩa vô thần lên đất nước. Tham dự lễ khánh thành chủng viện được tổ chức hôm thứ Tư vừa qua, người ta thấy có sự hiện diện đặc biệt của Chủ tịch Raúl Castro và một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Chủng viện mang hai tên thánh Carolo Borromeo và Ambrosiano nằm cách thủ đô Havana 17 cây số. Phần lớn kinh phí xây cất chủng viện do Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tài trợ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
và các bạn thân mến. Cuối tuần vừa qua, thứ Bảy mùng 6, Chủ nhật mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm Tây Ban Nha tại hai địa điểm. Trước hết là thành phố Santiago de Compostela, nhân dịp kết thúc năm thánh Giacobbe. Và địa điểm thứ hai là thành phố Barcelona, nơi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ thánh hiến nhà thờ Thánh Gia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 18 ngoài Italia, với khẩu hiệu là Người hành hương đức tin, một chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin được ôn lại những bài giảng của Đức Thánh Cha trong dịp viếng thăm này. Trước hết là lời chào mừng của Đức Thánh Cha khi vừa đặt chân đến thành phố Santiago de Compostela sáng thứ Bảy vừa qua. Sau những lời chào chúc các giới chức đạo đời, quốc gia, vùng, miền, địa phương và dân chúng toàn nước Tây Ban Nha về sự đón tiếp triều mến dành cho Ngài, Đức Thánh Cha đã đề cập đến con đường hành hương trong cuộc sống con người như sau. Trong tận thâm tâm của mình, con người luôn tiến bước tìm kiếm sự thật. Giáo hội tham dự vào ước vọng sâu thẳm đó của con người và tiến bước đồng hành với con người đang khát khao đạt tới sự viên mãn của nó. Đồng thời giáo hội cũng bước đi trên con đường nội tâm riêng của mình, ngang qua đức tin, đức cậy và đức mến, để phản chiếu trong sáng Chúa Kitô cho thế giới. Luôn ngày càng là sự hiện diện của Chúa Kitô giữa con người. Đó là sứ mệnh và con đường của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, Ngài cũng đến Santiago de Compostela như người hành hương trong năm thánh Compostela, và cũng mang trong con tim ước mong của Thánh Phaolô muốn du hành đến Tây Ban Nha để loan báo tin mừng. Thư Roma chương 15 câu 22-29. Hiệp ý với hàng ngũ đông đảo tín hữu đến từ khắp nơi trong nước Tây Ban Nha, cũng như từ khắp Âu Châu và trên thế giới, để được chứng tá đức tin tông đồ của Thánh Giacôbê biến đổi. Các vết chân đầy hy vọng của họ đã tạo ra một con đường của nền văn hóa. Cầu nguyện, thương xót và hoán cải được cụ thể hóa nơi các nhà thờ và nhà thương, nhà trọ, cầu cống và đan viện. Như thế, Tây Ban Nha và Âu Châu phát triển diện mạo tinh thần của mình với dấu vết không phai mờ của tin mừng. Đức Thánh Cha nói, như là sứ giả và chứng nhân tin mừng, Ngài cũng viếng thăm Barcelona để củng cố đức tin của người dân tại đây, một đức tin đã được gieo vải ngay từ đầu trong lịch sử của Kitô giáo, đã lớn lên và sinh nhiều tấm gương thánh thiện, cũng như làm nảy sinh ra biết bao nhiêu cơ cấu bác ái, văn hóa và giáo dục. Đức tin đã khiến cho kiến trúc sư Antoni Gaudi xây cất nhiều công trình, trong đó có nhà thờ Thánh Gia tuyệt đẹp, được thánh hiến sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 11. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui được viếng thăm Tây Ban Nha một lần nữa, là đất nước đã cống hiến cho thế giới đoàn ngũ đông đảo các thánh, các vị sáng lập dòng và thi sĩ, như Thánh Ignacio thành Loyola, Thánh Teresa của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Francisco Saverio và biết bao nhiêu vị thánh khác. Trong thế kỷ 20, Tây Ban Nha cũng đã khơi dậy biết bao nhiêu cơ cấu mới, các nhóm và cộng đoàn tông đồ Kitô, và trong nhiều thập niên qua đã tiến bước trong hòa hợp và hiệp nhất, trong tự do và hòa bình, và nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ tín hữu và nhân dân Tây Ban Nha như sau. Như vậy tôi tới Chúa, Đức Gioan Phaolô đệ nhị từ Compostela đã khích lệ đại lục già nua củng cố sức mạnh gốc rễ Kitô của mình. Tôi cũng muốn khích lệ Tây Ban Nha và Âu Châu xây dựng hiện tại và dự phóng tương lai, bắt đầu từ chân lý đích thực về con người, từ sự tự do tôn trọng chân lý đó, và không bao giờ gây thương tích cho nó, cũng như từ công lý cho tất cả mọi người, bắt đầu từ những người nghèo túng và bị bỏ rơi nhất. Một Tây Ban Nha và Âu Châu không chỉ biết lo lắng cho các nhu cầu vật chất của con người, mà cũng lo lắng cho các nhu cầu luân lý, xã hội, tinh thần và tôn giáo nữa. Đó là những lời đầu tiên Đức Thánh Cha nói khi đến Santiago de Compostela sáng thứ Bảy vừa qua, mùng 6 tháng 11. Bài diễn văn thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, đó là những lời Đức Thánh Cha nói tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela với mọi thành phần dân Chúa, gồm các giới chức chính quyền, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, đại diện giới cao niên và các bệnh nhân. Đức Thánh Cha đã quỳ viếng mình Thánh Chúa trong giây lát, rồi lên viếng mộ Thánh Giacôbê và ôm hôn tượng Thánh Nhân. Đáp lời Đức Tổng giám mục Julian Barrio, Đức Thánh Cha nói, Ngài đến như một người hành hương, và Ngài đào sâu ý nghĩa của cuộc hành hương như sau. Đi hành hương không chỉ đơn sơ là thăm viếng bất cứ nơi nào đó, để ca ngợi các kho tàng thiên nhiên, nghệ thuật hay lịch sử. Đi hành hương, đúng hơn, có nghĩa là ra khỏi chính mình, để đến gặp gỡ Thiên Chúa, ở nơi đâu người tỏ hiện ra, ở nơi đâu ân thánh được biểu hiện trong ánh quang đặc biệt, và đã sinh hoa trái, hoán cải và thánh thiện, phong phú giữa các tín hữu. Các tín hữu đến hành hương tại những nơi gắn liền với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa là Thánh Địa, rồi Roma là thành phố nơi Phêrô và Phaolô tử đạo, cũng như Compostela gắn liền với việc tưởng niệm Thánh Giacôbê để củng cố tinh thần với chứng tá đức tin. Trong năm Thánh Giacôbê này, như người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng muốn đến hành hương nhà Thánh Giacôbê sắp sửa mừng kỷ niệm 800 năm Thánh Hiến, để củng cố đức tin của anh chị em, và để làm sống dậy niềm hy vọng của anh chị em, cũng như để phó thác các khát vọng, sự mệt nhọc và công việc rao truyền tin mừng của anh chị em cho sự bầu cử của Thánh Nhân. Khi ôm hôn tượng Thánh Nhân, tôi đã cầu nguyện cho mọi con cái của giáo hội. Qua đức tin, chúng ta được đưa vào mầu nhiệm tình yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi, và trong một cách thế nào đó, được Thiên Chúa ôm hôn và biến đổi bởi tình yêu của Ngài. Giáo hội ước mong phục vụ con người và phẩm giá của nó với tất cả sức lực của mình, và giáo hội phục vụ sự thật cũng như sự tự do. Giáo hội không thể từ chối làm điều đó vì nó liên quan tới con người, vì tình yêu thương con người thúc đẩy giáo hội. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tín hữu tổng giáo phận Santiago de Compostela và toàn giáo hội Tây Ban Nha sống dưới ánh sáng chân lý của Chúa Kitô, tuyên xưng đức tin trong gia đình, giữa nơi làm việc và mọi dấn thân xã hội. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện để có nhiều người trẻ tận hiến cuộc đời cho sứ mệnh thừa tác linh mục và đời sống thánh hiến. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi tín hữu Công giáo Tây Ban Nha về lòng quảng đại của họ trong việc hỗ trợ các tổ chức bác ái và thăng tiến xã hội, vì chúng đem lại rất nhiều thiện ích cho xã hội, đặc biệt trong tình hình khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, tại Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha còn một biến cố nữa, đó là thánh lễ vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về đề tài hành hương như một cuộc tìm kiếm đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng này trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ Tư tuần tới, mong quý vị sẽ đón nghe.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
thân ái chào các bạn. Hôm nay, chúng ta bàn về một vấn đề căn bản khác nữa, là lương tâm. Lương tâm là gì? Làm sao để nghe biết tiếng nói của lương tâm? Nhiều người thường nói, tôi làm theo tiếng nói của lương tâm, để rồi họ bất chấp tất cả và tự do thả dạt. Thật ra, định nghĩa lương tâm rất dễ, và tiếng nói của lương tâm tuy không nghe thấy phát thành lời, nhưng lại rất rõ. Lương tâm là khả năng nhận định và phê phán điều hay lẽ phải với điều dở lý trái, giúp con người biết làm lành tránh dữ. Tiếng nói của lương tâm cũng rất rõ, đang khi chúng ta hành động hoặc sau mỗi hành động của chúng ta. Nhưng thế nào là lành, dữ, tốt, xấu, phải, trái, hay, dở, đúng, sai? Chúng ta hãy bắt đầu bằng những thí dụ cụ thể trong đời sống. Chúng ta thường hay nói, cây bút chì này tốt, cái xe này tốt, thứ vải này tốt. Chữ tốt ở đây muốn nói rằng, cây bút chì viết ra nét đẹp rõ ràng, rằng cái xe này chạy êm, bền, mau. Rằng thứ vải này hợp với thứ mình thích. Như thế, có nghĩa là cây bút chì, chiếc xe, thứ vải làm đúng nhiệm vụ và mục đích của chúng. Không ai mua bút chì để sơn nhà. Không ai sắm xe để làm đồ trang trí cho đẹp. Không ai mua vải mà không may cắt. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ hạnh phúc đích thực khi chúng ta sống đúng theo chương trình và mục đích Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta đi ra ngoài chương trình của Thiên Chúa, chúng ta đã tự tạo cho mình khổ đau và bất hạnh. Thế thì, mục đích của con người sống trên đời này để làm gì? Và làm thế nào để con người sống đúng theo chương trình và mục đích của Thiên Chúa? Để đạt được hạnh phúc, con người chỉ có thể được gọi là tốt nếu như sống đúng theo mục đích của mình. Cùng đích hoặc cứu cánh của con người không phải là để hưởng lạc thú, và những ai chỉ đòi hưởng lạc thú sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Con người chẳng được hạnh phúc khi đi sai mục đích và chương trình của Thiên Chúa. Những người tham lam ăn uống, những người mê tiền mê của, sống khốn khổ hơn ai hết. Một đống tiền trong nhà, một địa vị trong xã hội, một chỗ ngồi cao trong mâm cỗ, không đem lại hạnh phúc cho con người. Vì tất cả những thứ đó đều là những yếu tố ngoại tại, ở ngoài con người. Con người chỉ được hạnh phúc thật do những yếu tố nội tại ở trong con người. Muốn đạt được hạnh phúc, con người phải được sống, được hiểu biết và được mến yêu. Sống đây không phải là sống tạm bợ vài phút, vài ngày, vài năm, nhưng là sống mãi vô tận, sống trong niềm vui bất tận. Hiểu biết đây là hiểu biết chân lý đích thực, không giả dối, không che đậy. Và yêu mến đây là tình thương thành thật, không oán hận, thù hận. Không tị nạn ghen tương, không lợi dụng ích kỷ. Nguồn sống trọn vẹn, chân lý toàn hảo, tình yêu viên mãn, chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa vô biên mới có sức làm thỏa mãn những ước vọng con tim của loài người. Thánh Augustino nói, lạy Chúa đã tạo dựng nên con người chúng con, và tâm hồn chúng con chỉ hết sao xuyến khi được an nghỉ trong Chúa. Bây giờ chúng ta mới có đủ yếu tố trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Thế nào là lành dữ, tốt xấu, phải trái, hay dở, đúng sai? Câu trả lời là, tất cả những gì giúp chúng ta được sống thật, hiểu biết thật, yêu thương thật, và nhờ đó tiến tới gần Thiên Chúa, là nguồn sống, là chân lý, là tình thương. Thì đó là tốt lành, hay, phải, đúng. Trái lại, những gì làm cho chúng ta sống giả dối, hiểu biết mập mờ, yêu thương vụn trộm, sẽ làm cho chúng ta xa Thiên Chúa, và do đó là xấu. Và đó là xấu, dữ, trái, dở, sai. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật trong vũ trụ theo một chương trình quan phòng đặc biệt và an bài theo từng mục đích riêng. Các chất hóa học có định luật riêng, các loài thảo mộc có định luật riêng, các loài động vật có định luật riêng. Vì mỗi thứ, mỗi loại đều có một mục đích riêng, không giống bất cứ một thứ nào khác. Và định luật đó kể như bất di bất dịch. Ví dụ, muối luôn tan trong nước, hạt ngô sẽ mọc lên cây ngô. Con mèo không bao giờ đẻ ra con chó. Thế nhưng với con người thì Thiên Chúa có một đường lối an bài riêng, một chương trình đặc biệt. Thiên Chúa đã phú cho con người có lý trí và ý chí. Con người có trí khôn để tìm hiểu và sắp đặt luật lệ cho mình, cũng như có ý chí tự do muốn tuân theo hoặc bại bỏ các luật lệ. Trong khi vạn vật và vũ trụ tuân theo các định luật cố định của thiên nhiên, thì chỉ có con người là được tự do làm theo ý riêng mình. Cây tre muôn đời vẫn là cây tre, và cây dừa qua muôn thế hệ vẫn là cây dừa. Đó là định luật chắc chắn. Thế nhưng có người chỉ có những lời khuyên nên hoặc không nên, chứ không phải theo lệnh, phải bắt buộc. Và dù đôi khi con người nói là bị bắt buộc phải thế này thế khác, thì đó cũng chỉ là những bắt buộc đối với thân xác, còn tinh thần của con người thì luôn tự do hoàn toàn. Mỗi người chúng ta đều có quyền thay đổi, ảnh hưởng tới nhân vật ngoại lai ở bên ngoài con người chúng ta. Như xẻ núi lấp sông, và đồng thời mỗi người cũng có quyền thay đổi những gì nội tại bên trong con người của mình, tức là có quyền thay đổi tâm tính của chính mình. Trong cuộc sống có những chuyện xảy đến bất ngờ, nhưng đồng thời chúng ta cũng có quyền dự trù tính toán để có những sự việc xảy đến như ý chúng ta muốn. Sống chết là lý đương nhiên, nhưng chúng ta có quyền làm cho mình hoặc cho người khác sống vui, sống khổ, sống hạnh phúc, sống thê lương, hoặc chết an vui hay chết tức tưởi. Có lẽ một nửa đời người là sống để mà ra lệnh và chờ lệnh, để giảng khuyên và nghe can ngăn. Đó là vì con người có trí khôn và ý chí tự do tìm hiểu và tự do quyết định. Chỉ có con người biết lý luận, đắn đo, suy nghĩ, chứ không như loài vật chỉ sống theo bản năng hoặc như cây cỏ sống xu hướng. Muốn lý luận, đắn đo, suy nghĩ, quyết định thì phải có tự do để lựa chọn, phải có điều phải, điều trái, có việc tốt, việc xấu, có người lành, kẻ dữ, có chuyện hay, chuyện dở. Cái nên đối với con người không có nghĩa là một định luật máy móc cố định, không phải là một nguyên lý vật chất cố hữu, nhưng là một tiêu chuẩn để lựa chọn, một mẫu mực để noi theo. Tiêu chuẩn đó là lương tâm. Mẫu mực đó là tiếng nói của Thiên Chúa qua lương tâm. Ai cũng có lương tâm, cũng như ai cũng có miệng lưỡi, nhưng ai cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở, mới biết cách nhận ra tiếng nói đích thực, không ngụy tạo. Tiếng nói của lương tâm không mà thôi thì chưa đủ, phải có tiếng nói của Thiên Chúa để huấn luyện và bảo trì nữa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào không hối ân nần, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than vãn.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, xưa lắm rồi, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và đang được ưa chuộng nhất. Màu lục cho rằng mình là quan trọng nhất vì là biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng. Cảnh vật trên trái đất này rạng rỡ là nhờ màu xanh của cỏ cây. Màu xanh lại tự hào là màu của trời xanh và biển biếc. Màu xanh còn mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có sự thanh bình, muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ. Màu tím lại tỏ ra thích thú vì mình là màu của sức mạnh, tượng trưng cho quyền uy và sự thông thái, ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục. Màu vàng thì ung dung cho rằng màu sắc của mình mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời. Vắng màu vàng là thiếu hẳn đi niềm hân hoan. Với vẻ hãnh diện, màu cam cho các màu khác biết là mình là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Là một màu quý vì hiện diện trong các sinh tố quan trọng phục vụ mọi nhu cầu của con người. Còn nữa, nó lại biết mình có vẻ đẹp mê hồn trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Màu chàm lại tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt khi cho rằng mình là màu của sự tĩnh lặng, là đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Tự biết mình hữu dụng cho lòng tin những giây phút trầm tư, an lạc của nội tâm. Bằng một giọng nói sang sảng, màu đỏ hiên ngang khẳng định mình là màu của máu, của lửa, là sinh lực, là màu của sự can đảm, của đam mê và của tình yêu. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, vì ai cũng cho rằng mình là quan trọng nhất. Bỗng nhiên, một tia chớp xẹt đến, tiếp sau ngay là một tiếng sét to. Mưa như thác đổ xuống, khiến các màu phải sát cánh lại để che chở cho nhau. Thấy vậy, mưa nói, thật là ngốc nghếch nếu các bạn mãi chống đối nhau. Các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra là cho một mục đích rõ ràng hay sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đến với tôi. Từ giờ trở đi, khi nào trời mưa, các bạn hãy cùng nhau nổi lên thành một cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ các bạn đã chung sống hòa bình. Vì cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, cha ông ta có câu nói đơn giản nhưng cũng rất ý vị rằng, có mợ thì chợ cũng đông, không mợ chợ chẳng bỏ không ngày nào. Câu nói không hề phủ nhận giá trị đóng góp của mỗi cá nhân trong một tập thể, một cộng đồng, nhưng chỉ có ý nhắc nhớ chúng ta rằng không ai trên đời này là một hòn đảo, chúng ta hiện diện trên cuộc đời này là để sống với nhau. Vì sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sẻ cho nhau. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, khi mà thành quả của một công việc luôn là kết quả của sự đóng góp năng lực của nhiều người, thì không ai có thể tự hào rằng mình là chiếc chìa khóa duy nhất để mở mọi cánh cửa của sự thành công. Tất nhiên, chúng ta không thể có một tập thể giỏi, mà trong một tập thể sẽ chỉ có một vài cá nhân có những khả năng nổi trội. Và như thế, có những người thực sự là nhân tố quan trọng để quyết định sự phát triển đi lên của một tập thể, một cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không có nghĩa là họ là yếu tố duy nhất quyết định sự tồn tại của một tập thể. Vì thế, muốn xây dựng được một cộng đồng sống với nhau, thì hết thảy hãy đối đãi với nhau bằng trang sức khiêm nhường. Hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể như lời dạy của Thánh Kinh. Nếu các màu sắc cứ mãi tranh cãi nhau, ai cũng tự cho mình là quan trọng nhất, thì chúng không thể nào tạo thành một cầu vồng với bảy sắc màu đẹp rực rỡ sau cơn mưa và là hình ảnh của hòa bình và hòa giải. Bởi thế, tính kiêu ngạo, tự mãn là con đường nhanh nhất để phá vỡ nhịp cầu nối liền tâm hồn những người trong một gia đình, một cộng đồng hay một xã hội. Trong hoạt động tông đồ, chúng ta cần phải cảnh tỉnh cầu nguyện luôn để khỏi sa vào chứ cám dỗ của sự tự đắc, kiêu ngạo khi thấy mình đã có chút ảnh hưởng trên một hội đoàn, một giáo xứ. Vì tinh thần tự mãn đó sẽ dẫn đến thái độ loại trừ những kẻ khác khi thấy họ hơn mình là một hệ quả tất yếu. Thánh Phaolô khuyên, hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình vào những kẻ hèn mọn, và đừng tự cho mình là khôn ngoan. Vì chỉ khi sống được như thế, chúng ta mới chấp nhận được sự thiếu sót và yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng đóng góp của người khác. Với một tâm thái khiêm tốn như thế, chúng ta mới vun đắp được một cộng đồng sống với nhau. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã có phần thưởng rất quý dành cho những ai biết ăn ở thuận hòa trong ơn nghĩa Chúa, đó là nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm họp lại, thì ta ở giữa họ. Xin cho chúng con sức mạnh để chiến thắng tính vị kỷ của mình, để hòa hợp, hạnh phúc khi còn sống với nhau trên dương thế. Và trong tinh thần hội thánh thông công, chúng con vẫn tiếp tục yêu thương để cầu nguyện cho nhau khi anh em bạn hữu của mình đã qua đời. Để dù âm dương cách trở, nhưng chúng con vẫn là một cộng đồng lành mạnh, bền vững, theo ý muốn của Chúa và nhận được nhiều lợi ích từ đó. Amen.
Tìm đến với Ngài, đời xưa bội hứa, giọt nước mắt này khóc những vong ân, người tóc ngắn dài, cùng đồng khối lỗi, hai những lỗi lầm, nguyện xót thương con. Thank you. chót bước đời đầy những mến thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.